Chương 237, tiến gần đến sự thật, nhưng khi hảo thần khống chế quan đoạn kia, một mực bay về phía sau, thế nhưng vẫn như cũ không đụng tới cửa điện, hơn nữa cũng không có đụng phải vách tường. Thật giống như phía sau chỉ là một mảnh hư không, nhưng hảo thần có thể khẳng định, sau khi bốn người vào cửa điện, cảm thấy không đi xa như vậy, nhiều nhất chỉ có 15-16 thước. Về sau bốn người liền phát hiện không đúng, vừa định quay đầu lại phát hiện cửa đã đóng lại, hảo thần, ngươi cũng phát hiện ra, hỏa cầu ta khống chế đã bay ra gần 100 thước, nhưng vẫn không chạm tới mép cung điện. Trân Vân, Kinh Phá Thiên, hai người điều khiển cụm ánh sáng di chuyển lên và sang trái để xem có thể tìm thấy mép cung điện không. Nói xong, Yêu Vô Mộng nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu đã hóa thành một chấm đỏ nhỏ. Lúc này hảo thần đã khống chế quan đoạn không ngừng di chuyển ngang, hơn nữa lui về phía sau đến 70 mấy thước, nhưng vẫn là một mảnh trống rỗng. Trấn Vân cùng Kinh Phá Thiên cũng phát hiện không đúng, vội vàng khống chế quan đoạn của mình bay lên trên cùng hướng trái. Sau khi hai đoạn ánh sáng cuối cùng cũng bay đi, cho bốn người đứng nhất thời lâm vào hắc ám tuyệt đối. Trong bóng tối tuyệt đối này cảm giác không dễ chịu, bất quá mấy người đều là nhìn hắc ám này, không dám ngưng tụ quan đoạn mới nữa. Sau một khắc đồng hồ, sắc mặt bốn người đã trở nên thập phần khó coi. Thời gian một khắc đồng hồ, ba quan đoạn một hỏa cầu ít nhất đã bay mấy ngàn thước, nhưng trong tâm thần liên hệ của bốn người với hỏa cầu lại như trước không có cảm giác được điểm cuối. Kỳ thật khi quan đoạn hỏa cầu bay ra ngoài trăm thước, bốn người liền biết mình đã trúng chiêu, bởi vì cung điện này ở bên ngoài nhìn phương viên cũng chỉ khoảng trăm thước, rộng hơn rất nhiều còn có ngoại điện. Nhưng trải qua vô số năm phong hóa tan vỡ, hiện tại chỉ còn lại có một tòa đại điện như vậy. Xem ra chúng ta từ khi nào đã tiến vào một không gian khác, hoặc là nói bên trong đại điện này vốn là một không gian khác. Mất đi tầm nhìn cùng thần thức cảm giác, ai lần này thật sự là sơ suất. Lúc này Yêu Vô Mộng đã tự trước người ngưng tụ ra một hỏa cầu mới, mà ba người khác cũng đều buông tha tiếp tục dò xét vách tường đại điện này, nhao nhao ngưng tụ quan đoạn mới. Vậy thì sao, đây thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nguyên bản xa giới chính là một cái đại thế giới, mà phế tích chi thành lại là một cái giới trong giới, nhưng hiện tại ở trong giới lại còn có một chỗ độc lập không gian, hoặc là nói là một cái thế giới độc lập. Đây quả thực là chuyện không có khả năng a. Rất nhiều thế giới chồng chéo lên nhau, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm các thế giới với nhau. Trần Vân có chút chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất, hướng về phía mọi người nói, quả thật, bất quá cũng không cần quá mức khiếp sợ, dù sao đây chính là được Tuần Thiên Giả tuyển chọn làm chiến trường lục quốc chiến lần này. Nếu không có điểm nào không thể tưởng tượng nổi, vậy làm sao có thể xứng đáng với danh hào của Tuần Thiên Giả? Thế nhưng Trần Vân nói cũng đúng, ba tầng thế giới này chồng lên nhau, trình độ kiên cố của hàng rào không gian, cảm thấy khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ bốn hợp lực của chúng ta đều không nhất định phá vỡ. Đây là âm thanh Kinh Phá Thiên, mà hảo thần cùng Yêu Vô Mộng thì cau mày tự hồ đang hướng về vấn đề gì, cũng không có tiếp nhận sự việc Kinh Phá Thiên cùng Trân Vân nói. Bất quá suy nghĩ một hồi, hảo thần bỗng nhiên nói, các người có cảm thấy lục quốc chiến lúc này thật sự là quá kỳ quái sao, đặc biệt là trận đấu cuối cùng này, thật sự rất kỳ quái. Theo lý thuyết sai giới vốn là ngự thổ giới, nhưng sau đó bị Tuần Thiên Giả đại nhân dùng đại pháp lực luyện hóa, các người nên biết đi. Yêu Phu Mộng cũng ngừng suy tư, nghe hảo thần nói gật gật đầu. Lai lịch xa giới này lúc trước người phán xét đã nói rất chi tiết. Nhìn thấy ba người gật đầu, hảo thần tiếp tục phân tích, nếu xa giới này đã bị Tuần Thiên Giả đại nhân luyện hóa, vậy nếu xa giới này có biến cố gì, vậy Tuần Thiên Giả đại nhân sẽ không phát hiện ra sao? Tự như pháp bảo binh khí của các người, nếu xảy ra vấn đề chẳng lẽ chỉ có đợi đến khi vấn đề xuất hiện mới biết sao? Ba người lại gật gật đầu, hảo thần nói rất đúng, sau khi luyện hóa, bất luận là binh khí hay là pháp bảo, cơ hồ cùng thân thể của mình giống nhau như đúc, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề nhỏ cũng tuyệt đối sẽ phát hiện trước tiên. Hơn nữa thực lực Tuần Thiên Giả tuyệt đối là mấy người không cách nào tưởng tượng, vì càng không có lý do gì phát hiện không được biến cố của xa giới. Nghe hạo thần nói xong, sau đó ba người suy nghĩ kỹ một chút, liền đây khái hiểu được ý tứ của hạo thần, nhưng cũng không biết đây có quan hệ gì với tình cảnh hiện tại. Hạo thần nhìn ra vẻ hỏi trong mắt ba người, khoác tay áo tiếp tục nói, đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói, nếu Tuần Thiên Giả đại nhân đã sớm phát hiện xa giới có biến cố, vậy vì sao còn có thể đem lục quốc chiến đặt ở trong xa giới tiến hành, hoặc là cũng có thể cho rằng trong xa giới này căn bản cũng không có bất kỳ biến cố gì hết thảy, đều chỉ là một loại thủ đoạn. Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ lần này lục quốc chiến còn có mục đích gì khác? Lúc trước không phải nói thành tích của chúng ta là vì tham gia tuần thiên giới thí luyện. Nói đến đây, thanh âm Kinh Phá Thiên đã chậm rãi nhỏ đi, bởi vì hắn bỗng nhiên cũng nghĩ tới cái gì, chẳng qua chỉ là một đường nét, cũng không có cụ thể như vậy, nhưng cũng biết lần này ngay cả tuần thiên giả cũng can thiệp, hơn nữa còn đặc biệt thiết lập một cái đại thế giới dùng để làm chiến trường. Kinh Phá Thiên, ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, cái này xa giới có cổ quái. Không nói cái gì khác, chỉ riêng tinh thể thần bí trong cơ thể quái trùng ngoài thành cũng đã nói rõ nơi này không đơn giản. Thôi chi bổn nguyên ở thế giới khác căn bản không có khả năng xuất hiện, ở chỗ này dĩ nhiên đều lạ. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng chỉ cần có tâm, vẫn có thể thu thập được đủ bổn nguyên lực lượng. Yêu Vô Mộng ở trong ngực lấy ra một khối tinh thể thần bí, dù sao cũng lớn. Sau đó tùy ý ném trên mặt đất, chỉ thấy tinh thể thần bí kia lại phiêu phù trên mặt đất, vẫn xoay tròn, dưới ánh sáng hỏa cầu chiếu rọi, có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Nhìn tinh thể chỉ một hồi, Diêu Vô Mộng tiếp tục nói, thay vì nói nơi này là chiến trường, chi bằng nói nơi này là vì để cho chúng ta dùng để tăng thực lực. Ta phát hiện trong 72 người tham gia lục quốc chiến lần này, tất cả cường giả bình thường đều đã chết, mà hiện tại sống sót đều là cường giả đỉnh cấp bên trong Cửu Văn Chí Tôn. Ngươi, ta, Lâm Tịch Sáng Thế Thần Quốc, Lục Nhĩ Miêu Hầu của Hoàng Tuyền Thế Giới, mỗi một người đều là thiên tài không xuất thế. Hơn nữa trong chúng ta, bất luận gặp phải nguy hiểm như thế nào, cũng sẽ không chết. Đối với điểm Yêu Vô Mộng nói, ba người còn lại lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc trước đều là vội vàng chạy trốn, lấy đâu ra chú ý những thứ này, bất quá hiện tại nghĩ lại, cũng quả thật là như thế. Lúc này Trần Vân bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại có phải có thể lý giải như vậy hay không? Lần này lục quốc chiến chỉ là cái cớ, hoặc là nói, bởi vì lúc này trùng hợp đến thời gian lục quốc chiến, mà mục đích chân chính cũng không phải là vì để cho chúng ta phân ra thứ hạng, mà là để cho chúng ta ở trong chém giết tăng lên thực lực tối đa. Nhưng ta nghĩ không ra, vì sao phải cố ý làm như vậy? Chẳng lẽ muốn tiến hành bài danh mới cho lục đại thần quốc cũng không đúng? Nếu như mục đích này mà nói, chúng ta ở sau khi đạt được giới châu liền hẳn là đã kết thúc. Hơn nữa mục đích thí luyện của tuần thiên giới chính là tiến hành thanh tẩy 10 thế lực lớn. Đối với điểm này Yêu Vô Mộng cũng là không có nghĩ thông suốt, bất quá hắn lại biết một ít manh mối. Những thứ này đều là Vạn Yêu Vương Tạn Giới trước khi đi nói cho hắn biết. Chẳng qua chuyện này liên lụy quá lớn, hắn tuy rằng có vài phần suy đoán nhưng cũng không nói ra. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng khác, mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại có một điểm có thể xác định, đó chính là chúng ta hiện tại còn lại mấy người, hắn là tuyệt đối sẽ không chết, bằng không chỉ sợ căn bản không sống được như bây giờ. Bởi vì bất luận là lúc mới vào thành gặp phải bảy kiến, hay là bốn con kiến khổng lồ màu vàng khổng lồ kia, bọn họ đều có rất nhiều cơ hội có thể tiêu diệt mấy người chúng ta. Nhưng kết quả cuối cùng lại là chúng ta còn sống. À, thật hay giả, thật hay giả, ta vẫn cho rằng là bởi vì thực lực của mình tăng mạnh. Kim Phá Thiên có chút kinh ngạc nói, Yêu Vô Mộng nhìn hắn một cái sau đó hỏi, trước không nói đến bảy kiến kia, chính là bốn con kiến khổng lồ màu vàng kia, khi các ngươi nhìn thấy bọn họ, ý niệm đầu tiên trong đầu là cái gì? Hảo Thần suy nghĩ một chút nói, cường đại, khủng bố, không cách nào chiến thắng, thành thật mà nói. Khi đó ta gần như muốn quay lại và chạy trốn. Hảo Thần nói xong, Yêu Vô Mộng lại đem tầm mắt đã đến trên người Kinh Phá Thiên cùng Trân Vân. Hai người cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Yêu Vô Mộng lúc này mới tiếp tục nói, hơn nữa bốn con kiến khổng lồ màu vàng rõ ràng có được trí tuệ cùng cảm giác lực cực cao. Bởi vậy bọn họ có thể tiến hành tổ hợp công kích hoàn mỹ. Hơn nữa về sau Kinh Vân cũng phát hiện, bốn con kiến khổng lồ này chỉ là khôi lỗi. Nói như vậy, các ngươi có thật không ngờ cái gì không? Hảo Thần bỗng nhiên hai mắt nói, lúc trước chúng nó chỉ cho chúng ta thấy thực lực của chúng, ý tứ đó có nghĩa là chúng muốn đánh bại chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng sau đó trong chiến đấu thực tế, chúng cũng không tiến hành bất kỳ tổ hợp công kích nào, thậm chí cũng không có trợ giúp cự kiến bị thương. Hơn nữa, ta còn phát hiện một điểm, chúng nó thế mà có thể có cảm giác bị đau. Mỗi lần bị công kích đánh chúng động tác đều trở nên chậm chạp, nhưng về sau phát hiện bọn họ dĩ nhiên là khôi lỗi. Điều này rất rõ ràng là người khống chế sau lưng đang xả nước, cố ý để cho chúng ta giết chết, mà mục đích hẳn là vì để cho chúng ta có được quả cầu màu vàng kia, cũng chính là hạch tâm. Hảo Thần nói, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ giải thích, ta thật sự không phải cố ý, yêu tổ kia căn bản sẽ không nghe mệnh lệnh của ta.